Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2025, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 4 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy dụ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau yếu và chữa họ khỏi bệnh.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, để chuẩn bị cho các tông đồ bắt đầu thực tập công cuộc truyền giáo, Đức Giêsu đã giúp các môn đệ sắp xếp hành trang. Sau khi đã loại bỏ những hành trang cồng kềnh không cần thiết, Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ những hành trang thật sự cần thiết và hữu ích cho sứ vụ tông đồ. Hành trang của người môn đệ trước hết là sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu. Các môn đệ chỉ được sai đi sau khi đã có một thời gian sống bên cạnh người. Thời gian sống bên Đức Giêsu cần thiết để các môn đệ hiểu biết, cảm thông và nhất là yêu mến gắn bó mật thiết với người. Đây chính là hành trang quan trọng nhất. Người được sai đi phải gắn bó mật thiết với đấng đã sai mình. Sự gắn bó mật thiết là nguồn mạch bảo đảm tính trung thực và là chìa khóa thành công của sứ vụ. Thứ đến, hành trang của người môn đệ là tâm hồn đơn sơ phó thác. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, Chúa truyền cho các ông không được mang gì cả, không gậy, không bao bì, không túi tiền. Đi đến đâu sống nhờ vào sự chăm sóc của dân chúng ở nơi đó. Điều này không phải Chúa làm khổ các môn đệ, nhưng Chúa đòi hỏi nơi các ông một tinh thần khó nghèo và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Sứ mạng Chúa trao thì Chúa sẽ lo liệu. Bên cạnh đó, khi để cho lòng mình thảnh thơi khỏi những của cải vật chất và thực sự có một lòng tín thác vào Chúa, người môn đệ sẽ không ỷ lại vào bản thân mà luôn cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Có như vậy mới bền tâm chu toàn sứ mạng được giao phó. Hành trang của người môn đệ còn là tinh thần liên đới. Ngài sai họ đi từng hai người. Chúng ta có thể hiểu rằng công cuộc rao giảng không phải là công việc của một cá nhân và cũng không dễ dàng. Cần phải trợ lực cho nhau, cần phải cộng tác với nhau. Công việc này không phải là công việc của một cá nhân muốn làm thế nào tùy ý mình, mà là một trách nhiệm chung cùng chia sẻ cực khổ với nhau và theo một đường hướng nhất định. Sau cùng, hành trang của người môn đệ là trái tim biết cảm thương. Đức Giêsu sai các môn đệ đến với những người đau yếu, bệnh tật, hoang đàng, tội lỗi, bị ma quỷ hành hạ.
tức là đến với những người kém may mắn ở đời, những người nghèo hèn yếu đuối, những người bị xã hội bỏ quên. Để đến với những người anh em bé nhỏ, người môn đệ phải có trái tim biết cảm thương. Các ngài phải mang trái tim của Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông bơ vơ, tắc tưởi, túng thiếu và đói khát. Qua bí tích rửa tội, đặc biệt là bí tích thêm sức, người Kitô hữu cũng là người được sai đi, được sai đi cùng với người khác, được sai đi với tinh thần siêu thoát và được sai đi với ơn trợ lực của Chúa. Đối tượng mà chúng ta cần nói cho biết về Chúa không ở đâu xa, mà ngay chính trong gia đình, xứ đạo của mình. Họ là những người thân thích với chúng ta, là bà con lối xóm của chúng ta, là những người đồng hương với chúng ta, là những người đồng nghiệp với chúng ta. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là khi thực hiện ơn gọi loan báo tin mừng, tôi đã nêu cao tinh thần cộng tác với anh chị em mình hay chưa, hay vẫn còn theo cá nhân chủ nghĩa? Tôi đã đề cao tinh thần siêu thoát hay chưa, hay còn quá dính bén với những thực tại ở đời này, và quá chú trọng đến việc xây tổ đào hang cho mình? Và nhắc là, tôi đã hết lòng dương cao sức mạnh của Chúa hay chưa, hay chỉ toàn cậy dựa vào tài năng và sức riêng của bản thân? Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chuẩn bị những hành trang cần thiết để xứng đáng trở nên sứ giả loan báo tin mừng của Chúa. Amen.
Luôn ta đi theo giặc chính tình yêu, luôn ta đi theo giặc chính. tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tín hữu Bắc Âu hành hương năm thánh. Trong buổi tiếp kiến phái đoàn Công giáo Bắc Âu về Roma hành hương năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt cầu mong cho đức tin cậy và mến của họ được củng cố, tăng trưởng và thể hiện trong đời sống thường nhật. Đoàn hành hương gồm 1.200 tín hữu thuộc năm giáo phận Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland, dưới sự hướng dẫn của các vị giám mục bản quyền về Roma hành hương từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 2. Trong đó có 550 tín hữu từ Thụy Điển và cũng có các tín hữu Công giáo Việt Nam. Ngoài chương trình chung, mỗi giáo phận cũng có một chương trình riêng tại các đại vương cung thánh đường và có các buổi lễ với các giám mục bản quyền. Trong năm nước Bắc Âu, Na Uy có đông linh mục và nữ tu gốc Việt Nam nhất, và một số cộng đoàn Công giáo người Việt cũng sẽ tổ chức các cuộc hành hương năm thánh tại Roma và Ý. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cầu nguyện để tâm hồn các tín hữu được củng cố trong đức tin cậy mến, vì đây là ba yếu tố thiết yếu của đời sống Kitô, ba cách thức Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong cuộc lữ hành. Khẩu hiệu của năm thánh này là những người lữ hành đức tin. Tôi cầu nguyện để đức cậy trông của anh chị em được củng cố trong những ngày này. Chắc chắn anh chị em đã thấy những dấu chỉ hy vọng tại các nước nguyên quán của anh chị em, vì giáo hội tại những đất nước này tuy bé nhỏ nhưng cũng đang tăng trưởng về số tín hữu ngày càng đông thêm. Chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa toàn năng vì những hạt giống đức tin được gieo vải và tưới vội nhờ các thế hệ mục tử và những người kiên trì đang mang lại hoa trái. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều này, vì Chúa luôn trung tín với những lời ngài hứa. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Bắc Âu thông truyền cho tha nhân sứ điệp cứu độ của tin mừng, và chúng ta được đặc biệt làm điều này cho những người ở ngoài lề. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến những người cô đơn, bao nhiêu người lẻ loi trong tâm hồn và ở ngoài lề cộng đoàn của anh chị em và tại những miền xa xăm hơn. Đằng khác, nghĩa vụ này cũng được ủy thác cho mỗi người trong anh chị em, bất luận thuộc lứa tuổi, bậc sống và khả năng nào. Cả những người cao tuổi, bệnh tật hoặc gặp khó khăn thế nào cũng đều có ơn gọi cao cả, làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các cộng đoàn Công giáo Bắc Âu cộng tác với các anh chị em Kitô khác, vì trong thời buổi khó khăn hiện nay đang bị chiến tranh tại Âu Châu và trên thế giới, gia đình nhân loại chúng ta rất cần nêu chứng tái chung về sự hòa giải, chữa lành và hòa bình chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên cổ võ đối thoại và cộng tác với những người thuộc các tôn giáo khác. Nhiều người trong số họ là những người nhập cư mà anh chị em đã tiếp đón tốt đẹp trong các xã hội của anh chị em.
In Roma, Hội đồng Giám mục Ý giúp 1 triệu euro cho Congo. Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi chấm dứt bạo lực tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời dành 1 triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân nội chiến tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục viết: "Chúng tôi tha thiết kêu gọi hãy chấm dứt các cuộc thảm sát tại thành Roma và các vùng khác tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đủ rồi. Qua các cuộc tiếp xúc chặt chẽ với các giáo hội địa phương và các thừa sai hiện diện ở Congo, hàng ngày chúng tôi nhận được những tin tức và hình ảnh về những cuộc giết chóc, đả thương, tàn phá và sự di tản của đông đảo dân chúng xảy ra trước sự im lặng hầu như hoàn toàn của giới truyền thông. Thảm trạng tại Congo đã đốn ngã bao nhiêu nạn nhân, nhất là các thường dân, kể cả các trẻ em sơ sinh, phụ nữ và những người vô phương thế tự vệ. Chúng tôi không thể im lặng trước sự điên rồ đó đang tàn hại nhân loại." Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng viết rằng, "Trong tư cách là giáo hội tại Ý, từ nhiều năm nay, chúng tôi hiện diện tại Congo qua các nhân viên từ thiện và các thừa sạc. Chúng tôi không ngừng đứng cạnh dân chúng và giáo hội địa phương tiếp tục là mục tiêu chiếu cố với những bạo lực và các cuộc tấn công." Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, ngân khoản 1 triệu euro được rút từ dịch vụ can thiệp bác ái và phát triển các dân tộc thuộc quỹ gọi là 8/1000, các tín hữu đóng góp cho giáo hội Công giáo tại nước này.
Tin giáo phận Bà Rịa, thánh lễ hành hương đầu tháng 2 tại nhà thờ mộ Bà Rịa. Vào lúc 18 giờ thứ Hai ngày 3 tháng 2 vừa qua, đông đảo các tín hữu đến từ nhiều nơi, nhiều giáo xứ trong giáo phận, đặc biệt có sự hiện diện của các thành phần Dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc, đã quy tụ về nhà thờ mộ các vị tử đạo Bà Rịa, hiệp cùng đức cha giáo phận Bà Rịa, Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, dâng thánh lễ hành hương đầu năm Ất Tỵ trong năm thánh hy vọng 2025. Đồng tế với đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn có quý cha trong linh mục đoàn giáo phận, với sự tham dự của quý chúng sinh, tu sĩ và đông đảo anh chị em tín hữu. Bước vào thánh lễ, đức cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn thánh thể là những người hành hương tham dự thánh lễ bên mộ các vị tử đạo, tìm gặp được những mẫu gương người sáng của các ngài trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ chủ đề của năm thánh, đức cha chủ chăn giáo phận Bà Rịa nhắc nhở mỗi người ý thức hơn, mình là những người hành hương của hy vọng, đang cùng đi trên con đường của năm thánh, con đường hy vọng về nước trời mà mỗi người chúng ta muốn đạt tới. Các vị tử đạo cũng là những người hành hương về nhà cha như chúng ta muốn. Các ngài đã trải qua một đoạn đường khó khăn gian khổ, gập ghềnh, nguy hiểm, và cuối cùng là cuộc tử đạo, chấm dứt cuộc hành hương trần thế, bước vào cõi trời vinh phúc. Sống năm thánh, chúng ta hôm nay được thúc đẩy bởi gương sáng của các vị tử đạo. Cuộc đời chúng ta chắc chắn cũng có những lúc khó khăn, trở ngại, cản trở. Chính lúc đó chúng ta hãy nhớ, như các vị tử đạo, cho dù bị giam cầm, hành hạ khổ sở, nhưng niềm hy vọng của các ngài không bao giờ bị đổ vỡ. Các ngài luôn tin rằng Chúa là sức mạnh, Chúa sẽ giúp các ngài vượt thắng. Mỗi người chúng ta cũng nhận ra được một lời mời gọi, khó khăn nhưng chúng ta vẫn luôn trọn niềm tín thác, cậy trông, hy vọng vào Chúa. Chắc chắn chúng ta đang nỗ lực vượt qua những trở ngại của từng người, của từng gia đình, của từng cộng đoàn trong cuộc đời hàng ngày của mình. Kết thúc thánh lễ, đức cha Emmanuel chủ tế ban phép lành với ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự.
Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Kết thúc khóa họp thứ 36 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, 204 giám mục Công giáo Ấn Độ đã kết thúc khóa họp thứ 36 sau một tuần lễ tiến hành tại Đại học Sindh của Giáo hội Ấn ở thành phố Bhubaneswar, bang Orissa. Trong đại hội, các giám mục đã nghe các ủy ban báo cáo hoạt động và bàn về nhiều vấn đề. Đặc biệt, các vị đã bầu chọn ban chấp hành mới. Theo đó, Đức Hồng Y Philippe Neri Perao, tổng giám mục giáo phận Goa, lại được tái cử chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Đức Hồng Y năm nay 72 tuổi đã được bầu làm chủ tịch trong đại hội lần thứ 31 tại Chennai năm 2019, rồi tái cử trong đại hội lần thứ 34 tại Bangalore năm 2023. Đức Hồng Y cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC từ tháng Giêng năm 2025 này. Ngài là thành viên Bộ Loan báo Tin mừng và Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Cách đây 21 năm, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Goa, cũng được gọi bằng tước hiệu danh dự là Thượng Hội đồng Ấn. Cách đây hơn 2 năm, ngày 22 tháng 8 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y. Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã bầu vị phó chủ tịch mới là Đức cha Peter Machado, 70 tuổi, tổng giám mục giáo phận Bangalore từ 7 năm nay, kế nhiệm Đức tổng giám mục cho Anthony Sami của giáo phận Madras Nilakorn. Đầu khóa họp của các giám mục Ấn cũng có sự hiện diện của Đức tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần toàn thánh tại Ấn Độ. Sau đó, hôm 31 tháng Giêng, Đức sứ thần đã đi hơn 300 cây số để đến thăm tập đoàn Công giáo tại huyện Kandaman, cũng thuộc bang Odessa, để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu tại đây đã sống sót sau các cuộc bạo hành của người Ấn giáo cùng tín tấn công, giết hại và đốt phá nhà cửa vào ngày 24 tháng 8 năm 2008 và kéo dài hơn 4 tháng trời, làm cho hơn 100 tín hữu bị thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và 56.000 tín hữu trở thành những người vô gia cư. 35 tín hữu bị sát hại trong vụ này đang được giáo hội cứu xét và tiến hành án phong trần cước. Đức tổng giám mục Girelli đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Phát Ái ở thành phố Raika, thủ phủ của huyện Kandaman. Đồng tế trong thánh lễ với Đức tổng giám mục có 30 linh mục trước sự tham dự của 1.500 tín hữu Công giáo và 25 nữ tù. trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Giovanni nói rằng, anh chị em đã trở thành mẫu gương cho hàng triệu tín hữu Kitô về sự kiên trì dưới những đau khổ và thất bại. Nơi anh chị em, chúng tôi thấy hình ảnh của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, máu của anh chị em như hạt cải bé nhỏ tăng trưởng từ từ trong nước Chúa. Đời sống hy sinh của anh chị em góp phần làm cho nước Chúa được lan rộng. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Sứ Thần đã đến đài tưởng niệm các vị tử đạo tại Tiền Già, một làng Công giáo có 7 tín hữu Kitô bị sát hại. Trong việc này, Đức Tổng Giám mục Giovanni nói, tôi vui mừng được thăm làng của anh chị em và cảm động cầu nguyện trước đài kỷ niệm này. Làng của anh chị em là một làng an bình, hòa hợp và tin yêu. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giovanni cũng đã gặp gỡ gia đình của các nạn nhân. Ngài cũng thăm một vài làng khác trong huyện. Cha Manoi Kumanayak, một trong những người sống sót tại Tiền Già, nói rằng gia đình các nạn nhân cảm thấy được an ủi và khích lệ vì đại diện của Đức Giáo Hoàng đến và chia sẻ những đau khổ của họ. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giovanni, năm nay 72 tuổi, đã từng làm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2018. Thì được chuyển sang Israel làm sứ thần Tòa Thánh trong 4 năm trước khi được chuyển sang Ấn Độ từ năm 2021.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ công bố văn kiện về các trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco cho biết ngài sẽ công bố một văn kiện, có thể là một tông thư hay tông huấn về các trẻ em. Đức Thánh Cha cho biết như trên trong lời cảm ơn các tham dự viên cuộc gặp gỡ thượng đỉnh về các trẻ em tiến hành hôm mùng 3 tháng 2 vừa rồi tại dinh tông tòa ở Vatican với chủ đề Chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ các em. Hội nghị này do ý muốn của Đức Thánh Cha và do tiểu ban tòa thánh về ngày thế giới trẻ em tổ chức. Bằng sáng, sau diễn văn khai mạc của Đức Thánh Cha, hơn 40 nhân vật quốc tế, gồm các nhà chính trị, những người được giải Nobel, những người được biết đến nhiều trong giới văn hóa, kinh tế, một số vị lãnh đạo Công giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, đã lần lượt phát biểu ý kiến. Sau đó họ chia thành 7 nhóm nhỏ để đào sâu vấn đề và đưa ra những đề nghị. Cuối cuộc gặp gỡ ban chiều, Đức Thánh Cha nói, nhờ quý vị, các phòng của dinh tông tòa hôm nay đã trở thành một đài quan sát về thực tại trẻ thơ trên toàn thế giới. Một tuổi thơ rất tiếc là thường bị thương tổn, bóc lột và phủ nhận. Sự hiện diện, kinh nghiệm và lòng cảm thương của quý vị đã tạo nên một đài quan sát và nhất là một phòng thí nghiệm. Trong các nhóm nhỏ theo đề tài khác nhau, quý vị đã thảo ra những đề nghị nhằm bảo vệ các quyền của trẻ em, coi các em không phải như những con số, nhưng như những khuôn mặt. Tất cả những điều này làm vinh danh Thiên Chúa và chúng ta phó thác cho Chúa, để xin Thánh Linh làm cho công trình này được phong phú và hiệu quả. Cha Fantas, đại diện bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa, đã nói một câu mà tôi rất thích. Các trẻ em đang nhìn chúng ta. Đó cũng là tựa đề một cuốn phim nổi tiếng của Vittorio De Sica năm 1944. Các trẻ em đang nhìn chúng ta để xem chúng ta tiến bước thế nào trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, về phần tôi, để tiếp nối công trình này và cổ võ việc bênh vực các trẻ em trong toàn giáo hội, tôi có ý định soạn một thư, một tông huấn về trẻ em. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả và từng người trong quý vị. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và các tham dự viên khác đã ký vào một bản đúc kết ngày suy tư, gồm 8 điểm về những quyết tâm nâng đỡ các trẻ em. Trước đó, vào đầu khóa học ban chiều, Đức Thánh Cha đã muốn đọc một vài đoạn trong lá thư do một nhóm học sinh từ các trường công giáo ở Roma, từ Cộng đoàn Indonesia và các trường hòa bình của Cộng đoàn Thánh Egidio và Auxilium, gửi cho ngài cùng với một vài hình vẽ. Qua lá thư đó, các em cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời viết rằng, quá nhiều trẻ em đang đau khổ vì đói, vì chiến tranh, vì màu da, vì những thiên tai. Chúng con mong muốn một thế giới công bằng hơn, không có chia rẽ giữa các dân tộc, giữa những người giàu và người nghèo, người trẻ và người già, mong một thế giới sạch sẽ hơn. Trong đó các rừng cây, biển khơi, thú vật không bị hủy hoại vì ô nhiễm.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nếu thiếu vắng niềm tin, nếu khuất bóng niềm hy vọng, còn đâu là lẽ sống cuộc đời? Còn dâng lên Ngài niềm cảm mến tri ân, vì yêu thương Chúa đã gọi mời làm chứng phúc âm giữa nơi thế trần. Dù bao vất vả và gian nan, dù bao nước mắt và đau thương, vẫn chung kiên mối tình Chúa Trời. Dù bao yêu đuối và nhỏ nhoi, dù bao khiêm khuyến và tội khiên, vẫn luôn tin Chúa là tình yêu.
Bài viết của tác giả Linh Mục An Mai. Tôi hỏi đất, đất sống với nhau thế nào? Đất đáp, chúng tôi làm nền móng cho nhau, để mỗi thân cây vững vàng và lớn lên, để mọi công trình đều có chỗ đứng bền lâu. Tôi hỏi nước, nước sống với nhau thế nào? Nước trả lời, chúng tôi hòa lẫn vào nhau, dòng nước nhỏ hòa thành dòng sông, cùng nhau chạy đến biển khơi, không phân biệt đâu là khởi đầu hay điểm cuối. Tôi hỏi gió sống với nhau thế nào? Gió nói, chúng tôi nâng cánh cho nhau, tạo thành sức mạnh cuốn đi mọi trở ngại, mang lại hương đồng nội và sự mát lành. Tôi hỏi mây, mây sống với nhau thế nào? Mây đáp, chúng tôi tan biến vào nhau, cùng hợp thành bóng râm che chở, cùng kết tụ để rơi xuống trần gian những giọt mưa lành. Tôi hỏi người, người sống với nhau thế nào? Người im lặng, vì người đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau. Vì người còn quên nụ cười và không biết chia sẻ. Vì người còn hoài nghi và toan tính mưu trước. Vì người còn đau khổ trong chính lòng mình mà chưa biết xoa dịu người khác. Vì người quên mất rằng yêu thương là gốc rễ của hạnh phúc. Lẽ sống đời người vốn ngắn ngủi như một cơn gió thoảng, như áng mây trôi. Chúng ta đến thế gian này không phải để gây thêm khổ đau, mà để học cách yêu thương, nâng đỡ và hòa quyện như đất, nước, gió và mây. Khi chúng ta làm nền móng cho nhau như đất, chúng ta tạo nên sự vững chãi. Khi chúng ta hòa lẫn vào nhau như nước, chúng ta xóa nhòa mọi cách biệt. Khi chúng ta nâng cánh cho nhau như gió, chúng ta giúp nhau bay cao hơn. Khi chúng ta tan biến vì nhau như mây, chúng ta trở thành nguồn sống cho người khác. Lẽ sống không phải là hơn thua, không phải là giữ mãi những tổn thương và oán giận. Lẽ sống chính là học cách yêu thương, bởi yêu thương là cội nguồn của bình an. Khi chúng ta sống vì nhau, chúng ta không chỉ sống trọn vẹn một đời, mà còn để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong cuộc sống. Tất cả những điều quý giá nhất chỉ đến từ trái tim biết yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày vui xuân, chúng ta đang trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày.
khởi đầu một năm mới với tinh thần mới, đầy hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta. Ước mong công việc làm ăn gặp may mắn, những vấn đề của gia đình sẽ được giải quyết, các mối tương quan sẽ được cải thiện. Trên con đường tràn đầy hy vọng, mỗi người chúng ta cần có những quyết tâm và hành động cụ thể để thay đổi lối sống. Giống như bài học cuộc sống từ đất, nước và gió. Như đất gợi cho ta bài học của sự khiêm nhường. Khiêm nhường trong cuộc sống giúp ta nhận ra rằng không phải lúc nào phần thắng, phần ưu tiên, phần tốt nhất cũng dành riêng cho ta. Khiêm nhường giúp ta biết sống yêu thương nhau hơn, biết nhường nhịn nhau, đôi khi còn chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, lùi lại phía sau để nhường vị trí ấy cho những người cần hơn. Bởi lẽ chiến thắng của cuộc đời không dựa trên thành tích, nhưng dựa trên chiến thắng những tham vọng và dục vọng của chúng ta để sống cho lý tưởng cao đẹp. Giống như bài học của nước, nước hòa mình quyện lấy nhau làm thành dòng sông lớn. Chúng ta cũng biết đón nhận người khác với những yếu đuối giới hạn của họ, và cũng biết từ bỏ ý riêng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người khác, để cùng nhau xây dựng gia đình, phát triển lợi ích của cộng đoàn. Nơi bài học của gió và mây giúp chúng ta biết quan tâm chia sẻ cho nhau nhiều hơn nữa, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Thật vậy, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Khi đối diện với khó khăn, một người khó có thể giải quyết, nhưng nếu có nhiều người cùng chung tay chia sẻ, thì khó khăn ấy trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó trong hành trình lữ hành của đức tin tiến về quê trời, không ai bị bỏ lại phía sau, và nhờ đó chúng ta không đi đơn độc một mình, nhưng luôn có anh chị em cùng bên nhau. Hôm nay lời Chúa nói với chúng ta vai trò và sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân của mỗi người, bắt đầu một năm mới cho công việc, ngoài những ước muốn niềm hy vọng điều tốt đẹp đến với chúng ta trong năm sắp tới, chúng ta cũng ý thức hơn về đời sống chứng tá tin mừng trong mọi môi trường chúng ta hiện diện. Để qua đời sống yêu thương, trung thực, nhiệt thành của chúng ta, mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng họ đang khao khát và tìm kiếm, giữa thế giới đầy dẫy sự lọc lừa, ghen ghét, bóc lột, kẻ yếu thế, ích kỷ, hận thù và vô cảm, vân vân. Ước mong mỗi người Kitô hữu chúng ta sẽ có một năm được như ý nguyện và một năm thánh hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, dẫu biết rằng cuộc sống là ngắn ngủi, tiền tài danh vọng rồi sẽ qua đi, chỉ còn yêu thương và chia sẻ mới mang lại cho chúng con hạnh phúc thật. Nhưng chúng con không làm được bởi sự hấp dẫn và sức hút của nó. Xin Chúa giúp chúng con trong năm mới này thực hiện được những điều chúng con khao khát. Amen.
Đồng trên giường trần, nếu chỉ nghĩ bản thân, nếu chỉ biết lo riêng mình, còn đâu là ý nghĩa cuộc đời? Còn xin theo Ngài đường thập giá hy sinh, để yêu thương đến với mọi người và chiếu ánh quang Chúa nơi thế trần. Dù bao bao tố và mù sa, dù bao cuộn giá và phong ba, vẫn đi theo lối đường của Ngài. Dù bao vấp ngã và đổi thay, dù bao lỡ bước và lang xa,
vẫn tin luôn Chúa chờ đợi con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.